Tác nghiệp tại một kỳ đại hội thể thao lớn như SEA Games 31 chưa bao giờ là dễ dàng đối với các phóng viên, nhà báo bởi thời gian tổ chức kéo dài 40 bộ môn với hơn 500 nội dung thi đấu liên tục diễn ra ở nhiều địa điểm, nhiều tỉnh thành. Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn này, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã huy động lực lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên với số lượng đông đảo, có chuyên môn, nghiệp vụ cao, được trang bị các thiết bị tác nghiệp hiện đại. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ, từ trước, từ sớm, để làm sao ấy mà đưa những cái thông tin về SEA Games ấy được phủ sóng rộng rãi trên các cái loại hình báo chí của đài, trên truyền hình, trên phát thanh, trên các cái báo điện tử và các nền tảng số. Và chúng tôi đã có một cái kế hoạch rất là kỹ càng và huy động một cái đội ngũ rất đông đảo. Nếu mà chỉ tính riêng các cái phóng viên tác nghiệp trực tiếp của sự kiện ấy thì gần 60 phóng viên. Thế còn chưa kể đến cái đội ngũ hàng trăm phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phục vụ hậu kỳ để đưa được những cái thông tin sớm nhất về SEA Games đến với công chúng.
Là đơn vị chủ lực truyền thông về SEA Games 31 trên làn sóng phát thanh, Ban Văn hóa Xã hội VOV2 đã tăng cường thời lượng và mật độ thông tin đại hội và các thông tin bên lề trong các bản tin và chương trình chuyên biệt. Các phóng viên thể thao của VOV2 cũng được xem là những phóng viên 3 trong 1 khi vừa cung cấp tin bài, nối cầu trực tiếp cho phát thanh, vừa hỗ trợ quay phim, chụp ảnh, phục vụ truyền hình và báo điện tử. Mặc dù khối lượng công việc đồ sộ, nhưng các phóng viên đã giải quyết được bài toán thông tin nhanh nhạy với độ chính xác chuyên môn cao. Phóng viên Quyết Thắng của Ban Văn hóa Xã hội VOV2 chia sẻ về quá trình tác nghiệp tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
Có thể nói là cùng với quá trình tranh tài của các vận động viên tại SEA Games 31 thì đội ngũ người làm báo của chúng tôi cũng phải chạy đua với thời gian để có thể truyền tải đến công chúng những tin tức, những hình ảnh mới nhất từ các địa điểm thi đấu. Một sự kiện mà chúng tôi đã phải đi thật sớm để có thể phỏng vấn ngoài lề này, tìm hiểu trước về bộ môn, tìm vị trí tác nghiệp đẹp nhất, thích hợp nhất mà không ảnh hưởng đến các vận động viên hay là đội ngũ trọng tài. Với sự nỗ lực của mình thì đội ngũ phóng viên VOV2 của chúng tôi đã thành công trong việc là truyền tải toàn cảnh một kỳ SEA Games công bằng, cao thượng, minh bạch và không đặt nặng vấn đề về thành tích và quan trọng hơn hết là thúc đẩy tinh thần fair play trong thể thao.
VOV2 cũng là đơn vị nhận trọng trách tường thuật trực tiếp hai sự kiện quan trọng là lễ khai mạc và lễ bế mạc SEA Games 31 bên cạnh các trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam. Theo bình luận viên Thành Lương, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin để thu hút thính giả và tạo sự sinh động, hấp dẫn cho chương trình tường thuật thì bản thân người làm phải có sự đổi mới.
Cái phong cách tường thuật bây giờ nó cũng phải thay đổi. Ngày xưa thì xu hướng của các bình luận viên kỳ cựu là thông tin, diễn biến. Nhưng bây giờ thì thông tin của mọi người tiếp cận rất là nhiều và thậm chí là còn sâu hơn so với cả bình luận viên ấy. Thế thì mình phải có một cái cách tiếp cận nó vui hơn, nó mang tính nhẹ nhàng, giải trí hơn.
Bên cạnh truyền tải thông tin về SEA Games trên làn sóng phát thanh, các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam còn tích cực đem đến những thông tin, hình ảnh trên các báo điện tử vov.vn hay vtc.vn. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, độc giả cả nước có thể cập nhật những dòng tin nóng hổi nhất về diễn biến từng trận đấu, từng vận động viên thi đấu, từng kỷ lục và không khí náo nhiệt, hăng say của đại hội. Lần đầu tác nghiệp ở một kỳ SEA Games, phóng viên ảnh Vũ Toàn chia sẻ.
Mỗi một môn thể thao ấy, thì nó lại có một cái đặc điểm, nó lại có những cái nó khác nhau trong việc chụp ảnh. Em sẽ phải đi tìm hiểu những cái bức hình mà của những người đồng nghiệp khác trên thế giới, vì tại vì là các môn thể thao này cũng có những cái môn thể thao của Olympic này, thể thao của ASEAN này thì có rất là nhiều hình ảnh, thì mình sẽ lên đấy để mình tham khảo những cái hình ảnh mà của các phóng viên nước ngoài hay là các phóng viên trong nước đã từng chụp, để mình từ đó mình sẽ học hỏi và mình khi mà được vào một môi trường tác nghiệp thì mình có thể áp dụng để ra được những hình ảnh tốt nhất và sáng tạo thêm cho riêng bản thân mình.
Để đáp ứng phương thức làm trực tiếp trên báo điện tử, Vũ Toàn và các đồng nghiệp của mình phải cập nhật thông tin, hình ảnh liên tục từ hiện trường. Không ngại vất vả, các phóng viên tác nghiệp ở mọi điều kiện, kể cả đứng dưới trời mưa để có được những hình ảnh chân thực, đẹp nhất, những thông tin nhanh nhất, truyền tải đến bạn đọc. Minh chứng cho hiệu quả công việc đó là lượng truy cập để theo dõi SEA Games 31 trên báo điện tử vov.vn đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Ở kỳ SEA Games trên sân nhà lần này, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng chủ động cân đối, huy động ngân sách để trả phí cung cấp tín hiệu sạch, phục vụ công chúng, tổ chức sản xuất những chương trình truyền hình ấn tượng trên các kênh VTC và nền tảng số VTC Now. Nhà báo Phạm Tam Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất Chương trình Thể thao Giải trí, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cho biết.
Với một cái mục tiêu là phục vụ tốt nhất cho khán giả tại SEA Games lần này thì chúng tôi có 3 cái hệ thống nội dung. Thứ nhất là tin tức, cái thứ hai là chuyên đề và bình luận, và cái thứ ba là tường thuật trực tiếp các môn thi đấu. Để tải tất cả những cái nội dung đó với một cái lực lượng nhân sự không quá dồi dào thì chúng tôi đã phải phân bổ làm sao đấy để cho nó hợp lý. Hàng ngày nhìn cái lịch sản xuất của anh em phóng viên đi ra ngoài hiện trường thì lắm lúc đúng là nghĩ rất là thương, bởi vì có khi đến 23 giờ thì mọi người mới về tới cơ quan, nhưng ngày hôm sau 6 giờ, 7 giờ đã có lịch đi sản xuất rồi. Tuy nhiên thì cái điều đó với những người làm thể thao thì cũng là một cái mà tất cả đều vui vẻ chấp thuận, chấp nhận cái điều đó, bởi vì cùng hướng tới một cái mục đích là mang đến những cái điều gì tốt nhất cho khán giả.
Đóng góp không nhỏ trong kế hoạch tuyên truyền SEA Games 31 của Đài Tiếng Nói Việt Nam phải kể đến cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc. Dù không chuyên về thể thao, nhưng sự tìm tòi, học hỏi tích cực đã giúp các phóng viên ở đây bắt nhịp nhanh chóng và đáp ứng tốt công việc phản ánh tất cả các thông tin liên quan tới đại hội tổ chức ở Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng, phục vụ cho các đơn vị trong toàn đài. Anh Bùi Tiến Cường, Phó trưởng phòng phóng viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc cho biết.
Không chỉ là thi đấu thể thao, chúng tôi cũng muốn giới thiệu những cái liên quan đến văn hóa, du lịch, con người ở những cái vùng đất đấy. Ví dụ như là trước kỳ SEA Games thì chúng tôi cũng đã lên một cái kế hoạch tổng thể về tuyên truyền trước kỳ SEA Games, đó là cái sự chuẩn bị của các địa phương cũng như là cái sự đón tiếp từ nơi ăn trốn ở, phương tiện đi lại, an ninh, sân bãi và những cái liên quan đến cái việc giới thiệu về thắng cảnh của những cái khu vực đó.
Có thể thấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam, một cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, thực sự là một binh chủng báo chí rất mạnh, đã có sự chủ động và góp phần vào thành công trong công tác truyền thông về SEA Games 31 đến với công chúng trong nước và quốc tế. Qua đây, chúng ta đã quảng bá được hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Thành công vang dội của SEA Games 31 đã tạo ra nguồn cảm hứng mãnh liệt đối với công chúng yêu thể thao trong nước và là một chỉ dấu cho thấy Việt Nam đã hồi phục và vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch.